gặp Chúa trong giáo hội. Tiếp theo, ở đây chúng ta nên suy niệm về mối tương quan giữa ta và hàng giáo phẩm, giữa đoàn chiên và các vị Chúa chiên. Giáo hội Công giáo có bốn đặc tính mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tinh Kính. Tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Cái gì làm cho chúng ta ở trong mối liên hệ của sự duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền ấy? Thưa, là sự hiệp nhất của chúng ta với hàng giáo phẩm. Qua cha sở hay linh mục quản nhiệm, tôi liên hệ với Đức Giám mục. Qua Đức Giám mục, tôi liên hệ với Tòa Thánh, với Đức Giáo Hoàng. Mỗi dây liên hệ ấy là con đường sống, là vấn đề sinh tử. Ngày nay, Cộng sản thừa hiểu sự quan trọng ấy, nên bất cứ ở đâu, Cộng sản vẫn luôn luôn mưu đồ một sự chia rẽ dưới hình thức một giáo hội tự trị. Cây có liền với rễ, cây mới sống. Sông có vọng về nguồn, nước mới không khô cạn và trong mát. Chúng ta cần phải siết chặt mối liên lạc với giáo hội, với các vị chủ chăn được chủ sai đi cai quản gia đình mình. Giữa chúng ta có Đức Giám mục là đại diện và sứ giả Chúa Kitô để điều khiển giáo hội địa phương Chúa đã ủy thác bằng lời khuyên bảo, khuyến khích, gương lành và cả bằng uy quyền của quyền thánh nữa. Chúng ta phải yêu mến, vâng phục và hợp tác. Giữa chúng ta có các linh mục. Chúng ta gọi người là thầy cả vì quyền chức của người thật cao cả. Thánh Gioan Kim Khẩu gồm tóm trong hai điểm là thẩm quyền trên thánh thể và trên nhiệm thể. Linh mục là một Chúa Kitô khác. Trước quyền chức cao trọng ấy, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy nhiều vị thánh đã hoảng sợ. Thánh Phanxicô khó khăn cả đời chỉ là một phó tế. Thánh Ephrem được gọi chịu chức, run sợ giả vờ làm người điên. Thánh Athanasio và Cipriano bỏ trốn tiệc. Và Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ars, than thở: nếu biết thế này, tôi đã vào vòng tu trong dòng tháp. Nhưng Chúa nâng lên một bậc cao sang mà Chúa không cất đi những yếu hèn của con người nơi linh mục. Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phơ: và yếu đuối, người cũng phải dâng của lễ đền tội cho mình cũng như cho dân chúng. Vậy, linh mục là người sống bên cạnh bạn, đáng cho bạn thông cảm, chia sẻ cộng tác và cầu nguyện cho người. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta quyền chức linh mục. Vì không có linh mục là không có các bí tích, không có thánh lễ. Thánh Gioan Vianney nói: để một họ đạo 20 năm không có linh mục, ở đó người ta sẽ thờ súc vật. Nhưng chúng ta cũng hãy thông cảm với linh mục. Người là hình ảnh của mầu nhiệm nhập thể, mang trong thân xác yếu hèn một quyền chức cao trọng. Bạn đã có lần nghe ca sĩ hát bài "Vì tôi là linh mục" của Trịnh Công Sơn. Theo chỗ chúng tôi biết, tác giả đã sáng tác bài này để tặng một linh mục cấp tiến, nay đã hồi tục. Nhạc rất hay, nhưng lời ca vô ý thức. Ở đời, nhiều người muốn dạy khôn linh mục, nhưng ít ai hiểu nổi linh mục, hình ảnh mầu nhiệm nhập thể. trong bài Linh Mục Người là ai? Văn Hà Soan Urias đã viết: Lạy Chúa, Linh Mục là ai? Đối với nhiều người, ông ta là người cô độc ích kỷ đối với một số khác. Ông là thứ trai già hết mọi mong ước, một nhân viên bàn giấy của đạo giáo. Người nghèo phẫn uất khi thấy linh mục tiếp xúc với người giàu. Họ gọi linh mục là tư bản. Nếu linh mục hiến thân phục vụ kẻ nghèo, người giàu ghen ghét. Họ gọi linh mục là cộng sản. Làm linh mục thật khó khăn vô cùng. Một bài báo nhỏ của Mỹ có tựa đề như sau: Ông ta luôn sai lầm. Ông ấy là linh mục. Giảng ngắn dưới 10 phút. Ông ta buồn không soạn bài giảng. Giảng quá 20 phút. Ông giảng dài và giảng dai. Nếu giảng hùng hồ, ông ta la ó om sòm. Nếu giảng bình thường, ông giảng buồn ngủ. Nếu hay đi thăm gia đình, ông không bao giờ có mặt ở nhà. Còn không đi thăm, ông chả biết con chiên là ai. Nếu linh mục trẻ, ông chưa có kinh nghiệm. Nếu về già, ông nên về hưu là vừa. Bạn hãy thông cảm với linh mục, vì làm linh mục nhiều khi không biết xoay trở làm sao cho vừa lòng mọi người. Như Chúa Giêsu, linh mục còn là dấu để người ta vấp phạm và chống đối. Bạn hãy cộng tác với linh mục. Linh mục cũng là người, cũng có một con tim biết rung động, mong được sự an ủi nâng đỡ, chia sẻ trong nhiệm vụ. Nhất là bạn, đừng quên dùng lời cầu nguyện phó dâng các vị lãnh đạo của mình cho Thiên Chúa, để các ngài hoan hỷ mà không than phiền thi hành nhiệm vụ chăm sóc linh hồn chúng ta như những người sẽ phải trả lẽ. Hy vọng rằng sự liên lạc mật thiết giữa giáo dân và chủ chăn sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho giáo hội. Nhờ sự liên lạc đó, giáo dân ý thức trách nhiệm mình một cách vững vàng hơn. Lòng hăng say của họ được phát triển và họ góp sức dễ dàng hơn vào công việc của chủ chăn. Phần chủ chăn nhờ giáo dân có thể phán đoán minh bạch và đúng đắn hơn về những vấn đề thiêng liêng cũng như trần thế. Như vậy, toàn thể giáo hội được vững mạnh nhờ tất cả mọi chi thể sẽ chu toàn hữu hiệu hơn sứ mạng mình cho thế gian được sống. Giáo hội là cộng đồng cầu nguyện. Giáo hội là cộng đồng bác ái. Giáo hội là cộng đồng tông đồ. Giáo hội là cộng đồng có phẩm trật để phục vụ. Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô. Qua giáo hội, trong giáo hội và nhờ giáo hội, bạn gặp gỡ Chúa. Cầu nguyện. Kinh Tông Đồ Giáo Dân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi chúng con đến thông công vinh dự là góp phần nhỏ mọn vào công việc của hàng giáo phẩm. Chúa đã xin cùng Đức Chúa Cha đừng đem chúng con ra khỏi thế gian, một gìn giữ chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Xin cho chúng con tiêu diệt trong mình chúng con tà thần tối tâm và tội lỗi. Xin cho con nhận biết nhiệm vụ kiên trung trong việc lành và nhiệt thành chăm lo vì vinh danh Chúa. Chúng con sẽ dùng sức mạnh, gương sáng, việc làm và đời sống siêu nhiên để mỗi ngày thêm xứng đáng với sứ mệnh, thêm năng lực và cổ võ giữa anh em đồng loại chúng con. Nước Chúa là nước công chính, hòa bình và thân ái. Amen.